Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Muối Cho Đời của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, qua các dòng đọc Hồng Vân,
Tuyết Giang, Khánh Hòa,
Thu Hòa,
Dominic Tây và Cục Đồng.
Về tình trạng của giáo hội.
Một giáo hội hoàn vũ đương nhiên phải sống trong điều kiện thiếu đồng bộ về thời gian, văn hóa, lịch sử, mỗi dân tộc khác nhau, một trời một vực. Kitô giáo không chỉ gồm có thế giới Tây Phương phóng khoáng, nặng óc phê bình và mỏi mệt với quyền uy, còn có những giáo hội Đông Phương đang chịu tử đạo. Những giáo hội có khuynh hướng xã hội, chính trị tại Nam Mỹ. Thêm vào đó là những khuynh hướng đối chọi nhau trong suy tư và đức tin. Ngày nay, xem ra trong giáo hội, sự khác biệt dễ nhận thấy hơn những điểm tương đồng. Như vậy, còn có sự đồng thuận trong giáo hội không?
Có. Tôi thấy có. Khi ta hình dung trước mắt bức tranh các giám mục khắp năm châu, dĩ nhiên, kiểu cách thảo luận, tính khí và hoàn cảnh những giáo hội các ngài đại diện rất khác nhau. Nhưng giáo hội công giáo vẫn có cái công giáo tính chung, thể hiện qua như phục vụ, qua các hình thức sùng đạo, qua những quyết định luân lý nền tảng, qua những sắc tín đặc biệt. Dù giáo hội mang nhiều bộ mặt khác nhau, nhưng căn bản vẫn là một giáo hội diễn tả qua sự tuyên xưng đức tin và trong thực tế qua sự nối kết với Roma, có nghĩa là nối kết vào một niềm tin chung. Rõ ràng ở đây có nhiều thế giới dị biệt sống bên nhau, nhưng mặc cho những dị biệt lớn lao này, họ vẫn có sự thống nhất chặt chẽ, có thể cùng dâng lễ chung với nhau bất cứ lúc nào, cùng đối thoại và hiểu nhau trên những ý niệm và yếu tố nền tảng chung. Tôi tin rằng giáo hội công giáo có phần đóng góp quan trọng cho nhân loại qua việc nối kết những thế giới dị biệt với nhau trong một đồng thuận căn bản.
Đồng thuận căn bản này chỉ còn là một đồng thuận tối thiểu hay sao?
Không. Tôi không nghĩ như vậy. Sự đồng thuận không có hình thể trong suốt và nhất thống như 50 năm trước đây, hay vào thời nào khác tôi không rõ. Ngày nay nó mở ra như một cánh quạt với nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng nó vẫn là một thống nhất chặt chẽ, nghĩa là tất cả đều đọc một kinh thánh, đọc trong cùng một tinh thần công giáo truyền thừa, cùng tuyên tin những điều trong kinh tin kính và cùng vâng phục một giáo huấn chung. Điều đó được thực hiện cách khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự thống nhất mà tôi như sở thấy được qua sự gặp gỡ các giám mục hoặc các nhóm thanh thiếu niên trên khắp thế giới, vượt trên mọi biên cương. Bản chất thống nhất của giáo hội công giáo là một cảm nhận rất thực tế.
Mặt khác, cũng phải lưu ý rằng, dù trong hoàn cảnh thiếu đồng bộ và đa tập văn hóa, thế giới vẫn luôn có những trào lưu tìm về nhất thống và đồng dạng. Kỹ thuật và truyền thông cũng tạo không khí nhất thống trên thế giới. Máy truyền hình ngày nay đã đi vào mọi hang cùng ngõ hẻm của dân nghèo, mang tới mọi người cùng một ý thức hệ nào đó. Kỹ thuật giờ đây không đâu là không có mặt, thế giới ngày nay có sự tranh chấp giữa hai khuynh hướng. Một đằng là áp lực đồng dạng, kéo mọi thứ lên trình độ kỹ thuật thế giới đã đạt và vào ý hệ nó. Mặt khác, chống lại nó là cuộc đấu tranh căn tính, trong đó các nền văn hóa riêng càng ngày càng tìm cách chống lại áp lực đồng hóa để giữ lại cho mình bản sắc và diện mạo nguyên thủy. Thế mới biết cái đồng dạng và tầm ảnh hưởng của văn hóa kỹ thuật, dù đã len lỏi vào khắp nơi, vẫn chưa đủ để mang lại sự nhất thống cho nhân loại. Một sự nhất thống thấm đến tận tầng nội tại thần sâu nơi con người. Nhìn từ đó mới thấy hoàn cảnh phức tạp và trên một bình diện nào đó quan trọng hơn của giáo hội.
Ngài có thể nói rõ hơn.
Những sắc tín và cách ứng xử tạo sự liên kết trong giáo hội bám rễ sâu hơn là những lối nói và phong thái hành động do truyền thông áp đặt trên chúng ta. Sử dụng một máy điện toán, lái xe, xây nhà cao tầng, làm việc trong một hệ thống dây chuyền vân vân là những việc được thực hiện cách giống nhau khắp nơi trên thế giới. Nhưng liên quan tới những công việc này lại có nhiều lối sống hoàn toàn khác biệt nhau. Hành động bề ngoài giống nhau, nhưng cái đó không có nghĩa những người cùng làm một việc giống nhau có thể hiểu nhau, kính trọng nhau và chung sống hòa bình. Yếu tố quyết định ở đây là những sắc tín tôn giáo và đạo đức, là cả một lối đào tạo lương tâm, và đấy là điểm giáo hội lưu ý. Rõ ràng việc đào tạo nội tâm con người, một chuyện ít thấy được từ bên ngoài, là việc khó khăn hơn nhưng đồng thời hệ trọng hơn để liên kết con người và giữ gìn nhân phẩm. Đào tạo lương tâm chung với một niềm tin chung là một chuyện, nhưng những sắc tín chung đó phải được biểu tả một cách cụ thể ra bên ngoài, bởi nếu không chúng sẽ chẳng hiệu nghiệm. Bởi thế những điểm chung trong phục vụ chẳng hạn, cũng như trong toàn thể đời sống giáo hội, cần được cảm nhận một cách cụ thể vượt ra bên ngoài những ranh giới văn hóa.
Có thể xác định được trong giáo hội đâu là những trào lưu chính, đâu là những phong trào, hay có thể nói là những bè phái không?
Dĩ nhiên là có những trào lưu đây đó từ đông sang tây. Trước hết, phải kể tư tưởng căn bản của thần học giải phóng. Nó có tiếng vọng khắp năm châu, cho phép ta nhìn nó với con mắt tích cực. Căn bản tư tưởng của thần học này là Kitô giáo phải tác động lên cuộc sống con người trần thế. Nó phải giúp con người có được tự do lương tâm và cũng phải đề cao các quyền xã hội của con người. Nhưng khi thần học này bị lái về một chiều thì nó có khuynh hướng chung muốn biến đạo Kitô thành dụng cụ của một cuộc cách mạng chính trị thế giới. Từ khởi điểm này đã khai sinh ra quan điểm là tất cả mọi tôn giáo thật ra chỉ là dụng cụ đấu tranh cho tự do, hòa bình và bảo tồn công cuộc tạo dựng. Như thế, chúng phải chứng tỏ lý do tồn tại qua thành công và các mục tiêu chính trị. Quan điểm này tuy thay đổi theo hoàn cảnh chính trị, nhưng nó lan tràn khắp các châu lục. Nó hiện đang mạnh ở Á Châu và cả ở Phi Châu. Nó còn xâm nhập cả vào thế giới Hồi giáo. Ở đó cũng đã có những nỗ lực diễn dịch kinh Koran theo quan điểm thần học giải phóng. Những nỗ lực này dĩ nhiên không đáng kể trong Hồi giáo, nhưng chúng có vai trò quan trọng trong các phong trào khủng bố Hồi giáo. Đối với các nhóm này, Hồi giáo đương nhiên là một phong trào giải phóng chống Do Thái chẳng hạn.
Gần đây, quan điểm giải phóng trên, đó hòa quyện với tư tưởng giải phóng phụ nữ. Nếu ta được phép coi tự do là mẫu số chung cho tinh thần thời đại mới và thế kỷ chúng ta, phụ nữ lúc này được coi đúng là một thành phần bị áp bức. Do vậy mà giải phóng phụ nữ đã trở thành hạt nhân của mọi hành động giải phóng. Thần học giải phóng từ địa vực chính trị như thế đã chuyển sang địa vực nhân chủ. Giải phóng phụ nữ ở đây không chỉ hạn chế trong việc giải phóng khỏi những ràng buộc vai trò phụ nữ của họ, nhưng có cùng đích là giải phóng họ ra khỏi những hạn chế sinh lý tự nhiên. Ngày nay, người ta tách biệt hiện tượng sinh học của phái tính khỏi những hình thức lịch sử của nó. Song, người ta đã không ngừng lại ở cuộc cách mạng chống lại phái tính lịch sử, mà còn muốn phá luôn hàng rào sinh lý nơi con người. Nghĩa là, con người phải được tự do vượt ra khỏi những hạn chế sinh lý của mình, phải được tùy tiện thay đổi hình hài, phải được tự do thoát khỏi mọi rào cản của bản chất nó. Chẳng còn những ý niệm như bẩm sinh, tự nhiên nữa. Ẩn nấp sau suy tư đó là cuộc cách mạng của con người, chống lại những giới hạn sinh học của mình. Kỳ cùng, đây chính là cuộc nổi loạn chống lại tính cách thụ tạo của con người. Con người phải là hóa công tạo ra chính mình. Đó là sự lập lại trong thời đại mới, cái cám dỗ thời xa xưa. Con người muốn là thượng đế cho mình, chính là thượng đế.
Hiện tượng thứ ba thấy được khắp nơi trên thế giới là nỗ lực đi tìm bản sắc văn hóa riêng trong một thế giới càng ngày càng trở nên đồng dạng, thể hiện qua ý niệm hội nhập văn hóa. Ở châu Mỹ Latin, sau khi làn sóng Marxist đã êm, đang nổi lên trào lưu mạnh mẽ đi tìm lại những nền văn hóa đã mất. Theologia India muốn đánh thức dậy các nền văn hóa tín ngưỡng tiền Colombo và tự giải phóng khỏi lối sống ngoại lai do người Âu Châu áp đặt. Ở đây, ta thấy những liên hệ chồng chéo với phong trào đòi quyền phụ nữ khá hy hữu. Phong tục thờ mẹ đất và nguyên lý nữ tính trong thượng đế được đặc biệt đề cao. Đây là điểm tăng cường cho những khuynh hướng đấu tranh đòi quyền phụ nữ tại Âu Mỹ. Phong trào này không muốn giới hạn vào những lý lẽ nhân chủ, nhưng cả tìm cách tạo ra một bộ mặt mới cho ý niệm Thiên Chúa. Vì theo họ, chính xã hội phụ hệ đã phóng chiếu phụ quyền vào Chúa, nên họ cố đẩy sự đàn áp phụ nữ vào trong ý niệm Chúa. Trong sự khôi phục những tôn giáo cũ này, yếu tố vũ trụ, mẹ đất, v.v. cũng dính dáng tới các khuynh hướng của thời mới. Một trào lưu muốn hòa nhập tất cả các tôn giáo lại với nhau, cũng như nối kết người và vũ trụ lại thành một thể thống nhất. Trở lại vấn đề hội nhập văn hóa Phi và Á Châu, đặc biệt là Ấn Độ, cũng có phong trào này. Dĩ nhiên, với ít nhiều dị biệt tùy hoàn cảnh, câu hỏi đặt ra là trong chừng mực nào có thể dùng các nền văn hóa làm áo khoác cho các tôn giáo khác nhau? Phải chăng chúng chỉ là những tấm áo khoác, hay chúng là những tổng thể sống động? Văn hóa thực sự có ý nghĩa là gì? Còn nhiều vấn nạn và công việc lớn phải giải quyết ở địa hạt này.
Tôi còn muốn nói tới hai vấn đề nữa đang lưu hành trên thế giới. Thứ nhất là chủ trương môi sinh. Chủ trương này xuất phát từ ý thức rằng chúng ta không được tiếp tục đối xử với địa cầu như chúng ta đang làm. Suy từ đó, con người phải hổ thẹn vì đã hủy diệt tạo vật và cũng từ đó nảy sinh câu hỏi, con người thật sự là gì? Phải chăng con người phải lui về vị trí của mình bên cạnh những sinh vật khác và những câu hỏi khác đại loại như thế? Người ta có thể bảo vệ môi sinh trong tinh thần Kitô giáo dựa trên niềm tin vào công trình tạo dựng vũ trụ. Niềm tin này giới hạn cái tùy tiện của con người. Nó đặt ra mức thước cho tự do. Người ta cũng có thể chủ trương bảo vệ theo cách nhìn chống Kitô giáo, nghĩa là theo quan điểm của thời mới, coi vũ trụ này là Chúa. Đề tài thứ hai tôi muốn đề cập là chủ trương tương đối hóa. Hiện đã trở nên rất mạnh, nó xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Con người thời đại tân tiến ngày nay coi thái độ cho rằng chỉ có mình nắm chân lý và rằng những cái khác không phải là chân lý hoặc chỉ là mảnh vụn của chân lý, là một biểu hiện phản dân chủ, bất khoan dung và không phù hợp với tinh thần hoài nghi cần có của các nhà khoa học. Chính từ quan điểm dân chủ trong cuộc sống, trong nó hàm chứa ý tưởng khoan dung, mà nỗi thắc mắc không biết chúng ta, những Kitô hữu, có nên tiếp tục duy trì cái nhìn đương nhiên của ta có về đạo không, trở thành câu hỏi nóng bỏng. Ở Ấn Độ, vấn nạn này dính liền với truyền thống tôn giáo của dân tộc họ. Dân tộc này luôn có đặc tính đi tìm Thượng Đế duy nhất trong cái không thể gọi tên. Theo đó, tất cả những gì thuộc tôn giáo đều chỉ là những phản xạ, những phóng ảnh, những khúc xạ của một đấng không hề bao giờ tự xuất hiện. Như vậy, không thể có một tôn giáo đích thực nào cả. Chúa Kitô ở Ấn rõ ràng có chỗ đứng cao trọng, nhưng trong quan niệm họ có về Ngài, họ cho rằng cái gì có nơi Ngài thì cũng đã xuất hiện nơi các thần minh khác. Vì thế, ở đây luồng khí dân chủ bao dung của thế giới đã kết hợp với một truyền thống văn hóa lớn.
Những trào lưu tư tưởng thế giới kia có tầm quan trọng nào hay nguy hiểm gì cho giáo hội Công giáo không? Xem ra công luận ngày nay cho là chối tai khi nghe người Công giáo bảo rằng đạo họ là đạo thật, rằng Đức Kitô không phải chỉ là một nhân vật kiệt xuất, rằng tôn giáo không chỉ là một phóng ảnh.
Tôi có cảm tưởng câu hỏi người ta có thể khẳng định chân lý tới chừng mức nào, và đạo Kitô có vị trí nào trong toàn bộ các tôn giáo, là những câu hỏi đang trở nên nóng bỏng. Cuộc tranh luận đặc biệt sôi nổi ở Ấn Độ, nó cũng tràn vào nền thần học ở Nam Mỹ và qua thần học thổ dân. Còn ở Âu Châu và Bắc Mỹ thì dĩ nhiên nó đã và đang hiện diện khởi đi từ triết thuyết tương đối.
Ngài nghĩ gì về những luồng tư tưởng trong giáo hội mà có kẻ cho là phản động, là thứ công giáo bạo căn, duy căn?
Đứng trước những gì xảy ra, trước những bậc bên kinh khủng đang đe dọa con người, khiến họ cảm thấy bỗng dưng bị cướp mất quê hương, tinh thần và nền tảng sống. Tất nhiên, họ có phản ứng tự vệ và khước từ cái tân tiến mà trong mắt họ là thứ phản lại tôn giáo, hay ít ra phản lại đức tin. Tôi muốn nói thêm ở đây là ý niệm bảo căn như hiện nay đang dùng hàm chứa nhiều tự tại khác nhau, cần phải xác định rõ. Trước hết, ý niệm bảo căn phát xuất từ đạo Tin Lành ở Hoa Kỳ trong thế kỷ 19. truyền thống Tin Lành là Duy Kinh, có nghĩa là họ chỉ tin vào Kinh Thánh, và từ trước cho tới lúc đó họ không gặp khó khăn về ý nghĩa kinh sách, về việc chú giải khá nhất thống. Nhưng chú giải Kinh Thánh theo phương pháp phê bình lịch sử, một hệ quả của thời ánh sáng, đã làm Kinh Thánh giờ đây mất đi tính cách minh bạch như vốn có trước đó. Như vậy, cái nhất thống, cái căn bản của họ không còn nữa. Và vì không có một giáo quyền trung ương, nên sự kiện trên quả là một đe dọa sống còn cho cộng đoàn đức tin. Thêm vào đó là thuyết tiến hóa. Nó không những làm lung lay nội dung sách sáng thế và niềm tin vào sự tạo dựng, mà còn biến Chúa thành những kẻ dư thừa. Vì thế, để chống lại, họ đề ra nguyên tắc giải thích Kinh Thánh theo nghĩa đen thật nghiêm nhặt. Mọi giá trị hệ tại nơi nghĩa chữ. Chủ trương này không những chống lại lối chú giải Kinh Thánh theo quan điểm phê bình lịch sử, mà chống luôn cả giáo quyền Công giáo. Vì Công giáo không cho phép lối hiểu nghĩa đen như thế. Đó là chủ nghĩa Duy Căn trong nghĩa ban đầu của nó. Các giáo phái Duy Căn Tin Lành ngày nay gặt được nhiều thành công lớn trong việc truyền giáo ở Nam Mỹ và Philippines. Họ cống hiến cho con người cảm giác an ninh và sự đơn giản của đức tin. Còn Duy Căn mà chúng ta dùng ngày nay đã trở thành một từ để chỉ đủ loại kẻ thù.
Hãy cứ tạm dùng chữ Duy Căn. Theo Ngài, đâu là những trào lưu tốt? Đâu là những trào lưu phải đặt vấn đề là bệnh hoạn, như Ngài đã có lần mô tả?
Có thể nói rằng, yếu tố chung trong những khuy hướng đất dị biện này, được ta gọi là Duy Căn, là việc đi tìm cái chắc chắn và cái giản dị của đức tin. Điều này tự nó không có gì xấu, vì chung cuộc như Kinh Thánh vẫn lặp đi lặp lại. Đức tin được dành cho những kẻ bình dân, bé mọn. Họ không thể sống với những chi tiết cao siêu, cầu kỳ bác học. Nếu người ta hôm nay vinh danh cuộc sống, thả lòng trong bất ổn và nghi ngờ coi đức tin là chân lý tưởng tượng, thì chắc chắn đó không phải là lối sống mà Kinh Thánh muốn đưa ta tới. Việc đi tìm cái chắc chắn và giản đơn sẽ trở nên cái hại khi nó dẫn đến quá khích và cố chấp. Khi chính ngay lý trí bị nghi ngờ, thì đức tin sẽ bị xuyên tạc và trở thành một thứ ý hệ bè nhóm. Thứ ý hệ này không chút liên quan gì nữa với lòng cậy tin vào Thiên Chúa hằng sống là nguồn mạch sự sống và lý trí của chúng ta. Từ đó nảy sinh những hình thái đạo đức bệnh hoạn, chẳng hạn như chạy tìm những cuộc hiện ra, những tín hiệu từ thế giới bên kia, hay đại loạn như thế. Nhưng thay vì cứ lôi Duy Căn ra tiếp tục mổ xẻ, các nhà thần học nên tự hỏi xem họ có lối gì không khi hàng ngày càng nhiều người chạy trốn vào những hình thức tôn giáo hẹp hòi bệnh hoạn. Khi ta chỉ biết tra hỏi đức tin mà thôi, mà không vạch ra cho nó một con đường tích cực, thì chuyện chạy trốn là việc đương nhiên.
Đâu là mảnh đất lành mạnh nhất trong giáo hội? Có nơi nào như là trung tâm mới của giáo hội Công giáo không?
Tôi không dám nói như thế. Không, một đàng có những nơi truyền thống đang được bảo vệ kỹ hơn, đàng khác có những nơi khủng hoảng không trầm trọng, hoặc nơi đó lòng đạo đang bùng lên mạnh. Nói chung, thì đâu đâu đức tin cũng bị đe dọa và thách đố hay đe dọa. Dĩ nhiên, luôn vẫn là những gì tiềm ẩn sống trong đức tin.
Là người đứng đầu bộ tín lý và là thành viên của bộ rao giảng phúc âm, Ngài hẳn có cái nhìn bao quát. Vớt qua tình trạng của giáo hội hoàng hữu, bằng những nét chấm phá như trên hẳn chưa đủ. Song ít ra nó cũng hé mở cho ta nhìn vào những đề tài khác nhau. Ta có thể đi vào chi tiết tình trạng của từng nước không? Trước hết ở Âu Châu, bắt đầu với nước Ý được không? Giáo hội Ý luôn có nhiều dị biện. Giáo hội miền Bắc khai phóng, trong khi ở miền Nam lại bình dân và nặng truyền thống hơn. Rõ ràng có sự phân cực giữa cách cấp tiến và cách bảo thủ, và ảnh hưởng của phong trào giáo dân càng ngày càng lớn mạnh.
Nước Ý cũng không tránh khỏi sự phân cực, nhưng theo quan sát của tôi thì vấn đề ở đó không mạnh như ở Đức. Dĩ nhiên, thần học ở Ý cũng đã thu nhận và chịu ảnh hưởng nhiều phong trào nặng đầu óc phê bình. Sự phân rẽ giữa những người dân chủ Thiên Chúa giáo không chỉ nói lên ảnh hưởng của nhiều trường phái khác nhau trong giáo hội Công giáo ở Ý, mà còn phản ảnh những xung đột sâu xa hơn của thần học, những sự ràng buộc với giáo triều và giáo quyền qua giáo chủ đã đâm rễ ở Ý sâu hơn ở Đức. Và đó là cái làm họ đoàn kết với nhau rất mạnh bất chấp mọi căng thẳng. Đúng, Công giáo ở miền Nam Ý khác với ở miền Bắc. Miền Nam đặt nặng tình cảm, phong tục, truyền thống và rước sách nhiều hơn. Miền Bắc thì duy lý và chịu ảnh hưởng của Trung Âu nhiều hơn. Và như tôi đã nói, thần học nước này cũng không nhất thống và có những giáo sư thần học ưa chỉ trích giảng dạy cả trong các đại học của giáo chủ giáo hoàng học viện. Tuy nhiên ở Ý, không có những cuộc đụng độ gây cấn như trong các nước phía Bắc. Song họ luôn cố gắng hợp nhất cách này hay cách khác. Một điều nữa, cũng đã đi vào truyền thống của Ý là họ vẫn xem giáo chủ với giáo quyền của Ngài làm điểm quy chiếu nồng cốt cho cuộc sống. Dĩ nhiên, số người dự thánh lễ và ơn gọi tu trì ở Ý có giảm đi, cũng giống tình trạng ở các quốc gia Âu Châu khác, nhưng dù sao, vẫn còn một ý thức Công giáo, đôi khi rất lỏng lẻo nơi hầu hết người Ý, kể cả những người thuộc các đảng cánh tả hoặc cộng sản cũ. Người ta vẫn thấy họ xưng mình là Công giáo, dù đạo ít ảnh hưởng trên lối nghĩ và hành động của họ. Lòng đạo của người Ý đã thấm vào bản sắc và văn hóa của họ sâu hơn ở Đức.
Người ta bảo giáo hội Ý xem ra đã mệt mỏi và họ hiện che đậy tình trạng này chủ yếu bằng những dự án văn hóa.
Dĩ nhiên, Ý cũng không tránh được mệt mỏi. Và như ông nói, cũng đã có hiện tượng tìm nương tựa tươi khác, nhưng cũng có rất nhiều giáo xứ sống động và có rất nhiều sinh hoạt giáo dân. Ở đây, mọi chuyện không có hình thức tổ chức quy củ như ở Đức, nhưng theo tôi, những sinh hoạt tự phát thường mạnh và sống động hơn. Số ơn gọi linh mục chẳng hạn ở giáo phận Roma hiện nay cao hơn con số 50 năm về trước.
Thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Muối Cho Đời nơi đây. Mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memasia.org hoặc memasia.net. Email về memasia2000@yahoo.com. hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.